Hôm nay chúng ta học tiếp về cái bài thứ 10, tức là vào thiền đường phải tùy chúng, nghĩ hoặc xem kinh phải quẩn mình, lóng thần ngầm sát chẳng được ra tiếng. Thì đây trong cái phần 24 quay nghi, tổ dạy là hoặc ở trong tăng đường mình xem kinh là phải quẩn mình, lóng thần ngầm sát mà chẳng được ra tiếng. Có nghĩa là mình xem kinh là mình không đọc ra tiếng lớn á, thì cái người kế bên á thì họ sanh cái tâm phiền não. Nhưng mà qua cái phần sâu hơn nữa, theo cái tinh thần của tổ tiên lực sư á, dạy lại khác. Tức là trong phần sa di học xứ của tổ tiên lực sư dạy á, là trong tăng đường xem kinh phải im lặng mà biết, tức là tột á, tâm chẳng tán loạn. Thì chỗ này sâu một chút xíu nữa, có nghĩa là trong tăng đường mình xem kinh á phải im lặng mà biết. Thì trong chúng mình, biết thầy thấy mình hay bị mắc phải, biết mắc phải cái gì không? Có nghĩa là ngày xưa chúng tôi ở tại tăng đường 1 á, có một số quý thầy, tức là xuất gia, có một số quý thầy xuất gia cũng lâu năm, và một số quý thầy cũng xuất gia từ 4 năm đến 5 năm á. Nhưng mà quý thầy thấy là chẳng hạn như á, lúc mình xem kinh á, mình chưa hiểu thì mình ít nói lắm, đúng không? Mà mình xem kinh á, mà mình hiểu chút ít rồi á, thì quý thầy thấy trong tăng đường á, mà nếu mà mình không có học qua cái tinh thần của quay nghi á, thì đa phần, chẳng hạn ngày xưa chúng tôi cũng mắc phải cái bệnh này, là mình thích nói về kinh điển, phải không? Đụng đâu mình cũng nói hết. Mà nhiều khi trong tăng đường mình nói á, có những người họ thích nghe lắm, rồi có những người họ cũng không có thích nghe. Rồi cái thứ hai nữa là cái gì? Tức là đem kinh là cãi, đúng không? Người này nói chẳng hạn như nói là Phật nói như thế này, người kia nói không phải, rồi đem kinh ra cãi. Cho nên đây nói nè, là trong tăng đường mình xem kinh là phải im lặng mà biết, tâm chẳng tán loạn. Có nghĩa là trong tăng đường mà hai người mà cãi lý về thiền á, thì mình thấy thì sao? Tức là trong giờ phút thực tại này tâm tán loạn rất là nhiều. Cho nên chư tổ dạy là xem kinh điều cần yếu là phải thấu tột nghĩa lý trong kinh rồi hành, chứ không phải là đem kinh mà cãi. Thì trong thiền hội có ghi lại á, là thiền sư Đại Huệ Tông Cảo á, là đệ tử của thiền sư Viên Ngộ, khi mà mới xuất gia học đạo á, một thời gian ngài chưa có ngộ đạo, ngài hiểu biết chút ít á, ngài thường thường ở trong tăng đường hoặc là đến trước thiền sư Viên Ngộ á, nói cái gì cũng Phật Pháp, rồi nói gì cũng thiền, nói gì cũng đạo. Mà đây chúng mình có bị dắt phải không? Hả? Chẳng hạn như có một số quý thầy làm cái gì mình nói cũng còn có cái ấy nữa hả? Nhưng mà lúc mình sống mình nói cái ấy, nhưng mà vì sanh tử nó đến hoặc là mình không còn mang cái thân ngũ quẩn này nữa, thì mình biết cái ấy nó ở đâu không? Ha? Cho nên đây nè, nói nè, là một hôm thiền sư Đại Huệ Tông Cảo đến trước thiền sư Viên Ngộ nói Phật nói Pháp á, thì lúc này thiền sư Viên Ngộ không có ngó trước mặt thiền sư Đại Huệ Tông Cảo, xoay đi chỗ khác. Thì lúc này thiền sư Đại Huệ Tông Cảo ngạc nhiên lắm, nói bạch thầy, là con hay nói thiền nói đạo nói Phật mà nhiều khi con để ý thầy có vui. Thì lúc này thiền sư Viên Ngộ sẵn mới chỉ dạy luôn, nói là ta biết ông là thiếu thốn rất là nhiều. Chẳng hạn như một người nào mà hay thiếu cái gì hay nhắc, cho ngay trong giờ phút thực tại đó thiền sư Đại Huệ Tông Cảo sực tỉnh. Và sau khi mà ngài Đại Huệ Tông Cảo mà ngộ đạo rồi á, cho nên ngài thương cái người hậu học quá, học hiểu rồi nói không cho cái hành. Cho nên ngài đốt cái gì quý thầy biết không? Đốt gì? Bộ Bích Nhâm Lục á, trăm lửa ngài đốt hết. Học hiểu không mà không chịu tu rồi nói không rồi cãi nữa. Cho nên các thiền sư dụ như sao? Ví dụ như là một nhà tỷ phú, phải không? Có khi nào mà đi đâu cũng nói tiền, nói bạc, nói gì không? Mà ngược lại cái người nghèo á, nghèo rất là nghèo khổ, mà được thì sao? 100, 200, 1 triệu, 2 triệu là đi đâu cũng nói về tiền đó. Để ý đúng không? Mà ngược lại tại sao quý thầy thấy nè, cái tinh thần của thiền, của thiền tông mà trực chỉ là các ngài ấy, mà nhắm các đệ tử mà hay nói về cái cảnh giới mà ngộ là các ngài đánh, các ngài dẹp. Đối với thầy biết tại sao không? Quý thầy mà coi qua cái tinh thần mà kinh Hoa Nghiêm á, cái cảnh giới trùng trùng duyên khởi á, mà cảnh giới của Hoa Tạng Như Lai á, có nói á, là một vị Bồ Tát bước vào sơ địa, tức là quát nhiên mà chợt nhận ra được cái pháp giới Hoa Tạng á, là có một cái tư tưởng là tưởng rằng cái sự mà chứng đắc của mình, cái sự mà trí tuệ của mình á, Phật không bằng. Quý thầy coi qua những cái đoạn đó quý thầy mới thấy. Cho nên chư tổ á, là sợ cái hàng hậu học, là sợ cái người đệ tử mình á, nhiều khi á, lâu hơn nó coi kinh nó hiểu hay là tu được được á, nhiều khi nó chắc gì ông hòa thượng là ông thầy bằng mình. Quý thầy đại khái vậy, có nha, có những người vậy. Nhưng mà quý thầy để ý là nghiệm lại một chút nữa, là cũng có một người biết chơi đờn, một người biết chơi đờn 20 năm, 30 năm, rồi cái người mới học đờn đối với thầy đờn được không? Đờn được chứ, nhưng mà cái bản hòa tấu tự nhiên nó khác nhau rất là xa. Cũng vậy thôi, một người mà họ có công phu tu tập rồi á, thì tự nhiên họ ít dám nói về Phật pháp nhiều lắm. Mà cái người nào sao đối với thầy, nhất là mình mới vào trong thiền viện, hoặc nói khác hơn là mình mới biết chút ít về Phật pháp á, là bảo đảm là hay cãi về Phật pháp. Mà trong tăng đường với thầy có, tôi thấy có bị rất là nhiều, đúng không? Trên đây nói là phải im lặng mà biết, tâm chẳng có tán loạn. Cũng như một người mà mới học võ đó, thì đi ra đường thích đánh lộn lắm. Xưa với thầy ở ngoài đời có đi học võ không? Ở dưới nè, có không? Mới biết chút ít là thích lắm, tay chân nó ngứa ngáy lắm. Nhưng mà lên cỡ chừng, nhưng mà hồng đai nhất đẳng, nhị đẳng rồi thì không dám đánh ai, mà thấy là sợ rồi. Thấy là cũng như là nhiều khi có người giỏi hơn mình nữa, có nhiều có năng lực lớn hơn mình nữa, tự nhiên nó trùng lại. Còn mình mới biết chút ít rồi, nói thiền nói đạo rất là nhiều. Ngày xưa chính chúng tôi ở Tăng Điền 1 biết nè, là quý thầy ở đây là bây giờ là ít nói, chứ ngày xưa là ngồi thiền về xong rồi Tăng Đường là toàn là nói chuyện về Phật pháp, nói về thiền, nói về đạo mà cãi lộn, chứ không phải là nói về mà chia sẻ. Quý thầy thấy không? Cho nên trong mà chuyện cổ học tinh hoa cái cởi lại á, có một mẫu chuyện cởi như thế này. Tức là vua Tiên Tông sai Kỷ Sảnh nuôi một con gà, thì được 10 hôm cái vua mới hỏi như thế này: con gà đó đem đá được chưa, tức là đem trọi được chưa? Thì Kỷ Sảnh mới thưa như thế này: chưa được, gà còn hăng lắm, chưa thấy gà khác là đã muốn trọi rồi, cho nên chưa có đá được. Giống như cái người muốn học đạo vậy, là người nào mà mở miệng ra một cái là nói thiền nói đạo, chứ như chúng tôi nè, làm nhà khách tôi biết nè, cư sĩ nói gì ra cũng là nói thiền nói đạo. Nhiều khi mà nói là đại khái như bắn bỏng, bắn trên mây xanh, bắn này bắn kia, chẳng hạn hỏi cái bông này bông gì, nói bông là bông chứ còn bông này là bông gì nữa. Nhưng mà thiệt ra hỏi đến một cái nó tự nhiên biết gì hết. Cho nên là cái người ý nãy giờ tôi nói nè, là ngày dạy là xem kinh là phải im lặng mà biết, có nghĩa là mình hiểu đến đâu á là tự nhiên ta nhìn ta biết rồi. Rồi tiếp nè, thì cách 10 hôm sau nữa vua lại hỏi: gà đã đem trọi được chưa? Thì Kỷ Sảnh lại thưa: chưa được, gà còn hơi hăng, mới thấy bóng gà khác là đã muốn trọi rồi. Có nghĩa là ban đầu thì rất là hăng, nhưng mà một thời gian Kỷ Sảnh mà nuôi để mà huấn luyện một thời gian thì hơi thôi, mà thấy bóng gà khác là muốn đá rồi, cho nên chưa được. Quý thầy thấy không? Rồi cách 10 hôm vua lại hỏi: gà đã đem trọi được chưa? Thì Kỷ Sảnh lại thưa: chưa được, gà còn hơi hăng, trông thấy gà khác là đã muốn trọi rồi. Mười hôm sau nữa vua lại hỏi: gà đã đem trọi được chưa? Kỷ Sảnh thưa: được rồi. Lúc này bây giờ được rồi đó, gà bây giờ cho nghe thấy tiếng gà khác cũng không cho vào đâu, trông thấy tựa như gà gỗ, mà thực ra thì đủ các ngón hay, gà khác coi thấy phải đủ sợ mà phải lùi chạy. thì này là hết đá luôn. Mà bây giờ quý thầy nghiệm lại giống cái đường tu của mình không? Cái đường tu mà đến cái chỗ mà rốt ráo rồi đó, như trong võ thuật gọi là vô chiêu mà thắng hữu chiêu á. Quý thầy thấy mà đến mà ngày xưa chúng tôi mà học võ thuật, tôi biết nè, đây mình nói thêm là chẳng hạn như bước đầu mình học 1 năm, 2 năm, 3 năm, đến năm thứ 5 á, mình nói chắc mình ra đường á, mà có những mà địch thủ khác đánh mình biết đánh. Nhưng mà học đến năm thứ 10 rồi mình thấy càng học thì mình càng sợ nữa. Tự là những cái đòn hay là những cái chiêu thuật mình đưa ra toàn là chết người. Cho nên lúc này là quý thầy không có dám mà đi ra múa mấy hết, giống như cái người không biết gì hết đó. Đúng không? Quý thầy coi những cái bộ phim kiếm hiệp á, mấy tay mà lực sĩ mà to bự mà cao á là thấy hùng hổ lắm. Sau lưng là đeo cái gì? Rồi, giống như là cây đại thanh long, đại long đao cổ quan tâm á, thanh long đao đó. Còn mấy tay mà ốm nhơm mà cầm cây quạt thầy đụng như mà chết á. Làm giống như không biết võ thuật, không biết cái gì hết á. Thì đây cũng vậy nè. Gà mà lúc này á đem chọi được chưa? Được rồi. Thì gà bây giờ mà nghe tiếng gà khác gáy á cũng không có cho vào đâu hết. Nhưng mà chẳng hạn như quý thầy mà nói thiền, nói đạo, rồi thích nói lắm, rồi thích cãi nữa. Chẳng hạn như hòa thượng, thầy chủ trì thấy nhìn không cười. Đúng không? Rõ ràng. Đó. Rồi trông thấy tựa như gà gỗ vậy. Cho nên mà thánh nhân á, thánh nhân mà ta đạt đến cái trình độ mà tâm linh lớn rồi đó, thì các ngài giống như người ngu gì ngơ gì không biết gì hết. Hỏi thiền gì các ngài cũng lắc đầu không biết. Giống như là không biết vậy, nhưng mà gì? Có một cái năng lực lớn đầy đủ đi vào cuộc đời này. Mà thật ra thì đủ các ngón hay gà khác coi thấy là phải đủ sợ, phải lùi chạy rồi. Cho nên các ngài mà giáo hóa chúng sanh, các ngài đâu cần nói nhiều. Phải không? Thấy cái hình tướng của các ngài, thấy cái năng lực của các ngài, rồi thấy cái hành động của các ngài thì tự nhiên người ta kính. Cho nên bây giờ quý thầy học, mình cũng cho học nhưng mà phải tiêu. Cũng như là các ngài nói như mình mà xem kinh á, mà mình không khéo á, thì đó gọi là cam lồ mà biến thành độc dược. Đúng không? Chẳng hạn như đem kinh ra mà cãi á, thì lúc đó là cam lồ thành độc dược rồi. Đó. Cho nên Tổ Long Tới vậy nè. Tức là một người mà xem kinh á, mà được tiêu dung rồi á, thì sao? Một tâm đã không á, thì tùy chỗ giải thoát. Có nghĩa là rỗng không, vô nhất vật á, thì chỗ nào cũng là giải thoát hết á. Sơn Tăng nói thế ấy, ý ở chỗ nào? Chỉ vì các ông không dừng được tất cả tâm đuổi tìm, mà cứ dẫm lên cảnh xuông của người xưa. Cho nên gì là hay cãi. Có nghĩa là Tổ Long Tới nói á, là sở dĩ chúng ta không được tùy chỗ giải thoát á, là gì? Là hay cãi. Chẳng hạn như nói là bồ đề, chẳng hạn như quý thầy nêu cái chữ bồ đề, cái người kia nói bồ đề là giác, quý thầy nói phải, bồ đề mà sao giác được, hay cãi. Mà thật ra trong giờ phút thực tại đó, nếu mà mỗi người cái tâm rỗng không là chính là bồ đề rồi, là mình chịu cái gì rồi phân tích, rồi chia sẻ, rồi khái niệm lý luận. Chẳng hạn như trong kinh A Hàm Phật nói á, cảnh giới niết bàn là không có đất, nước, gió, lửa. Cái quý thầy hai người tranh cãi, nói tại sao niết bàn không có đất, nước, gió, lửa? Nhưng mà quý thầy tu thời gian, quý thầy mới nghiệm là đúng không? Niết bàn sao có đất, nước, gió, lửa? Bây giờ niết bàn, cảnh giới niết bàn, niết bàn này là không có tứ đại ngũ uẩn, đất, nước, gió, lửa, đúng rồi. Cái mình đem ra mình cãi, cãi quá trời luôn. Thì lúc này Tổ nói sở dĩ mình không được tùy chỗ giải thoát á, là luôn luôn dẫm lên cảnh xuông của người xưa, rồi đem ra phân tích chia sẻ. Đó, cho nên trong kinh Niết Bàn là vào thời Đức Phật á, chắc cũng tranh cãi rất là nhiều. Quý thầy đúng không? Ngày xưa vào cái thời Đức Phật rồi ngoại đạo, rồi các thầy tỳ kheo là hay nhóm họp tranh cãi. Chẳng hạn như có người nói về tứ đại, rồi có người nói là ngũ uẩn là do cái gì, nhóm họp lại tạo thành như thế đó, rồi cũng đem nó phân tích chia sẻ. Cho nên một hơn Phật nó hợp lại nói một bài kinh gì với thầy nhớ không? Đó là câu chuyện người mù rờ voi đó, phải không? Có nghĩa là Phật gửi câu chuyện như thế này. Là ngày xưa có một cái ông vua, ông này rất là thông minh, trí huệ. Nên một hôm ông mời, ông cho tất quan tặng thần đi mời tất cả cái người mù á, mà mù từ hồi nhỏ đến lớn và chưa thấy cái gì hết á, về đây nhóm dưới trước gì, trước cung điện. Rồi ông dắt ra một con voi, rồi ông bắt mỗi người nêu tả cái hình dáng con voi. Thì người thứ nhất rờ sao? Rờ cái chân con voi. Người thứ hai thì rờ cái tai con voi. Người thứ ba thì rờ cái đuôi con voi. Người thứ bốn thì rờ cái mình con voi. Rồi ông bắt ra ông đứng. Bây giờ ông hỏi người thứ nhất là con voi hình dáng như thế nào? Nói con voi hình dáng giống như cái cột nhà. Quý thầy thấy đúng không? Cũng đúng chứ, mà đúng một phiến diện thôi. Nghĩa là quý thầy mà coi kinh, coi điển thì có những khi á, cái trình độ tâm linh mình đến giai đoạn đó thì mình hiểu như đó thôi. Rồi hỏi cái người thứ hai con voi như thế nào, nó con voi giống như cánh quạt vậy. Người thứ ba hỏi con voi như thế nào, giống như gì, sợi dây thừng đại khái vậy. Rồi tranh nhau mà cãi cuối cùng đánh lộn, bốn người mùa đánh xịt máu đầu luôn. Trong kinh đó, kinh mình niết bàn Phật ví dụ. Mà quý thầy thấy cái câu chuyện này mình tưởng rằng là Phật nói chơi, nhưng mà trong cuộc sống giữa đời thường tôi chứng kiến. Bữa nè, có hai người này đứng trước chánh điện, cãi đứng trước chánh điện rồi cãi một hồi cái ra sau chánh điện. Là một người nói là thấy chư tổ cầm chiếc dép đó, thì cái ông này mới nói là sở dĩ mà tổ bây giờ còn một chiếc dép là ngày xưa tổ từ Ấn Độ qua Trung Hoa, giữa đường gặp ăn cướp cái tổ đá một cái bay chiếc dép còn chiếc chính tương hề luôn. Rồi cái ông thứ hai nói phải tổ đi rồi tổ thương chúng sanh quá rồi tổ lấy một chiếc dép có giá trị tổ bán cho vua, rồi bây giờ còn một chiếc, cái hai người cãi thì đi ngang rồi thấy thôi để giật cãi luôn chứ bình trang dùng chi. Mà cái thầy thấy rõ ràng là người ta coi kinh coi sách dựng hiểu hay hoặc khác hơn, người ta chưa nghiên cứu cái cũng cãi, mà cuối cùng tìm hiểu ra là cái người mà nói là tổ mà từ Ấn Độ mà qua Trung Hoa gặp cướp á, thì cái ông này là võ sư Thiếu Lâm Tự, ông dạy ở Sài Gòn á, thì ông học võ thì ông nói sao đúng, thì ông cứ nghĩ rằng là tổ đá mấy chiếc dép bây giờ còn chiếc thì cũng đúng thôi, phải không? Cho nên cái thầy thấy là có những cái chuyện là không tự nhiên người ta cũng cãi, mà trong chúng mình á thì ông khéo á thì cũng có trường hợp đó đó. Cho nên Tổ Lâm Tới dạy tiếp nè, là thời nay người học đều không biết pháp, giống như con dơi đụng đâu ngửi đó, gặp vật gì cũng để vào miệng, quý tiện chẳng rõ, chủ khách không phân. Thì giống như mình không, có nghĩa là Tổ dạy rất là mạnh. Tổ Lâm Tới là cái cơ phong của Ngài rất là mạnh, ngộ cũng rất là sâu, cho nên Ngài nói rất là mạnh. Có nghĩa là thời nay người học đều không có biết pháp, giống như con dơi đụng đâu ngửi đó, gặp vật gì cũng để vào miệng, quý tiện chẳng rõ, mà chủ khách thì không có phân. Cái thời nay mình học á, cái nghĩ cái gì mình cũng bỏ gom như hết á, gom góp rất là nhiều. Rồi bây giờ nó học Phật pháp không đủ rồi mình học thới pháp nữa. Rồi có những người mà bây giờ quý thầy mà thới pháp mà không biết nhiều là nói cái người này không phải là người chân chánh xuất gia học đạo. Nếu quý thầy mà không biết nhiều về cái thới pháp đó, rất là rõ. Nhưng mà ở đây á, là Tổ lại nói khác, ngược lại là những bọn như thế tâm tà vào đạo, gặp chỗ hiên náo liền vào, không được gọi là người chân chánh xuất gia, mà quả thật là người thế tục. Có nghĩa là Tổ quở mình á, có nghĩa là những bọn như thế là tâm tà vào đạo, có nghĩa là cái tâm ban đầu mình vào đạo là để mình học, mình hiểu, mình tu. Nhưng bây giờ ngược lại á, là gặp chỗ hiên náo cái mình vào, cái nghĩa là có nghĩa là bây giờ có những quý thầy học gì, học là đại học văn chương rồi gì nữa, học kinh tế, học đủ thứ hết. Đó là gọi là tâm tà vào đạo, không phải là người chân chánh xuất gia, mà quả thật là người thế tục, chứ không phải người xuất gia. Quý thầy thấy đúng không? Có nghĩa là nghiệm lại trong cuộc sống tu hành, nếu chúng ta không khéo á, nếu mà không gặp được hòa thượng chỉ dạy cho mình cái phương pháp cương yếu về thiền á, thì mình cũng giống như những người khác. Có nghĩa là bây giờ là học gì, học kinh tế, học văn chương, nhưng mà thật ra về cái phương pháp công phu rồi phương pháp tu tập mình không biết cách chuyển hóa nội tâm đó. Phàm người xuất gia phải rõ được cái thấy biết chân chánh bình thường, rõ Phật, rõ ma, rõ thật, rõ giả, rõ phàm, rõ thánh. Nếu rõ được như thế gọi là người chân chánh xuất gia. Có nghĩa là trên cái phần này á, Phật nói mình phải rõ cái gì. Chẳng hạn như mình học kinh điển rồi mình tu tập các việc thiện pháp, mình biết đây là việc tốt. Rồi mình làm những việc xấu, việc ác, mình biết đây là việc không có được. Tức là rõ về ma, rõ về thật, cái nào giả, là phân biệt, biện biệt hết. Có một cái tri kiến như thật đi vào cuộc đời này, biết hết, rất là rõ. Rồi nếu ma Phật mà chẳng rõ thì chính là ra nhà này mà vào nhà nọ. Đúng không? Hay, Tổ dạy rất là hay. Có nghĩa nếu mà không phân biệt cái nào mà chánh, cái nào là tà, cái nào là ma, cái nào là Phật á, mình tưởng cái nào cũng giống nhau á, thì giống như một người bỏ cái nhà thế tục vào cái nhà gì. Ở đời ta nói ông này cái nghiệp thầy chùa. Đúng không? Mình cũng cạo tóc, mình cũng đi xuất gia, mà cái gọi là cái nghiệp, mà cái nghiệp thầy chùa bỏ nhà này vào nhà khác thôi, chứ không thiệt ra cũng giải thoát gì, cũng biết tu tập, cũng biết chuyển hóa gì. Cho nên Tổ nói tiếp nè, gọi là chúng sanh tạo nghiệp. Bây giờ mình không tạo nghiệp thế tục nữa, mình tạo nghiệp cái pháp gì? cái pháp xuất thế, nhưng mà thật ra mình chưa biết cách chuyển hóa thì mình cũng không vượt thoát được ba cõi đó. Chẳng được gọi là chân xuất gia, chỉ như hiện nay có một cái ma Phật đồng thể không phân, như nước hòa với sữa, phải là con ngỗng chú mới uống được. Thì quý thầy nghe cái bài pháp của bà Thượng là con ngỗng chú uống sữa chưa? Bà Thượng dạy sao nhớ không? Cái này học cái đoạn đó chưa? Có nghĩa ở đây nói là chỉ như hiện nay ma Phật đồng một thể không có phân, có nghĩa là trong giờ phút thực tại mà quý thầy tổ thiền đó, thì rõ ràng ma Phật không có phân, sống và nước. Chẳng hạn như một vọng niệm điên đảo mình khởi lên, nó từ đâu? Từ cái chân tánh thanh tịnh của mình. Nhưng mà mình làm như thế nào đó giống như con ngỗng chú mà uống được, tức là uống sao? Uống sữa thôi, nó trừ lại nước, rất là khó. Mà cái tinh thần công phu thiền tập mình cũng vậy, có nghĩa là mình sống như thế nào đó mình phải tột được cái chỗ chi kiến như thật đó, rồi vì không dung túng vọng tưởng như phàm phu, nhưng mà rõ biết hết đó. Như người sáng mắt ma Phật đều đánh, ông nếu mến thánh chán phàm thì chìm nổi trong biển sanh tử. Thì đến cái chỗ rốt ráo này á, thì tổ dạy mình á, là giống như người mà sáng mắt á, thì ma Phật đều đánh hết, đều dẹp hết. Cho nên cái tinh thần của tổ Long Tới á, là phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma, cái nghĩa là gặp Phật gặp ma đều đánh hết. Cho nên có những người ngồi thiền, hồi bữa tôi tiếp nhà khách nè, ngồi thiền yên một thời gian, nói bây giờ thấy Phật đến sau đầu, nó gặp Phật rồi, phải không? Mà mình chấp vào cái đó, mình vui vào cái cảnh đó thì sanh ra bệnh. Rồi có những người tự nhiên sanh cái niệm lên kiến giải, là bắt chư tăng là phải tu khổ hạnh thành Bồ Tát đạo, rồi thấy chế không chịu nổi là bây giờ làm sao, xin đi về luôn, chịu tu nữa. Nói với thầy thấy rõ, đây là gọi là gì? Là mến thánh mà chán phàm. Với thầy tu làm sao? Ông thầy này ông thấy ông chán quá, bây giờ ông thích là trong chúng mình ai cũng là thánh đó, còn thấy phàm phàm là thôi, tôi về đời được sướng hơn, rồi xin đi về. Đó gọi là gì? Mến thánh mà chán phàm. Mà mến thánh chán phàm ở đây là gì? Là chìm nổi trong biển sanh tử. Cái nghĩa mình không tu nữa là mình chìm gì? Chìm vào sâu trong biển sanh tử. Nhưng mà cái phần mà ở đây nó gặp Phật, giết Phật, gặp ma, giết ma đó, là nó còn sâu hơn một lớp nữa. Với thầy nghe mà trong thiền thoại cái ghi lại á, là thiền sư Động Sơn á, là cái cơ phân ngài rất là sâu, cái năng lực của ngài rất là lớn. Cho nên á, cái ông thổ địa ông kính lắm mà ông biết cách gì để đến đảnh lễ. Quý thầy đừng có tưởng là thổ địa quỷ thần thấy bằng gì đối với thầy, mà thấy bằng cái tư tưởng của quý thầy á, cái thân của quý thầy ở đây mà. Nếu quý thầy không khởi niệm, không giấy niệm, bảo đảm nó không thấy. Cho nên 30 năm luôn thổ địa tìm ngài không thấy, có nghĩa là trong suốt 30 năm ngài chưa từng có gì giấy niệm. Cho nên cái thân hình ngũ quẩn ngài sờ sờ đó mà thổ địa tìm được, không giấy niệm sao thấy. Cho nên quý thầy để ý thấy mà ma quỷ mà nó nhập vào mình đồ, là có nghĩa là mình hay giấy niệm vọng tưởng điên đảo. Chiều lại quý thầy mà lang bang xuống đây ngồi mà cứ tơ tưởng là mấy gì, mấy chú mà ở dưới sông dưới biển là nó nhập là cái một, cái tâm của mình nó cái tơ tưởng đó. Cho nên có những người mà thần kinh hay yếu á, tại sao họ tu tu một thời gian cái giống như cái thầy nhìn con mắt á trắng giả mà lơ lơ láo láo là biết rồi, biết ở ngoài nó vào rồi. Tư tưởng á, ngồi mà vọng tưởng điên đảo là nó vào thôi đó. Cho nên là thiền sư Động Sơn á, sống 30 năm rồi mà thổ địa tìm được. Thì một hôm ngày xuống nhà biết ngày gặp chư tăng á, làm bún gạo đổ nhiều, cái ngày khởi những ngày vỡ, ngày nói mấy ông là tổn phước tổn đức tu hành mà làm cái kiểu, thì tức khắc thấy thổ địa đến liền. 30 năm con tìm ngài không thấy, bây giờ con mới thấy ngài. Quý thầy thấy ông vừa khởi cái niệm tư tưởng là thổ địa thấy liền đó. Rồi cái câu chuyện thứ hai nữa quý thầy nhớ không, là thiền sư Đạo Ưng ở Quan Cư Cất Thảo Am, tức là ngài ở trong chúng mà ngài Cất Thảo Am, giống như thầy thấy đạo bây giờ của mình nè, Cất Thảo Am dưới là không có lên ăn cơm. Thì thiền sư Động Sơn mới hỏi là tại sao mà tới giờ cơm ông lên ăn, bạch hòa thượng là chưa, lại có chư thiên đến cúng dường con. Quý thầy thấy gặp như mình là mừng không, chư thiên cúng dường là khoái rồi ha. Thì thiền sư Động Sơn mới nói là ta bảo ngươi vẫn còn kiến giải, ngươi rảnh chiều đến. Thì chiều cái thiền sư Đạo Ưng đến, thì thiền sư Động Sơn mới nhìn thẳng vào mặt nó nói: Ưng âm chủ, không nghĩ thiện không nghĩ ác là cái gì? Cái chiều lại ngày về cái ngồi thiền đến sáng, cái thiên thần thấy được. Quý thầy thấy không? Cái bây giờ quý thầy mà nghe như thế vậy, bữa nào quý thầy khai thị á, khai thị vậy đức chí nó cũng ngộ, Mà nhưng mà ở đây tại sao mà thiền sư Động Sơn tác động tới ngày ngộ? Có thể thấy một người mà ngộ đạo, họ có một cái tác động năng lực lớn lắm. Họ phủ vào cái làn sóng, vào cái tâm thức của mình tự nhiên rung động, thì lúc này thiện ác bạch hết. Mà thiện ác bạch hết thì tự nhiên quỷ thần thấy. Cho nên ở đây nói là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Các ngài đến cái trình độ tâm linh lớn đó. Nhưng mà ở đây quý thầy không tin với quý thầy mà được cái đủ cái túc duyên quý thầy vào thất á, đúng không? Có những khi quý thầy mà tu mà thanh tịnh, bữa nào thèm bún quá thiệt quả tình sáng á, ông chịu khổ ông làm bún ngay chốc luôn. Có những người cởi vậy, rồi tu đâu 5-7 bữa cái thèm cơm tắm cơm gì á, tự nhiên khổ ông làm cơm tắm. Mà tôi hỏi là nhiều người có đó, quý thầy tin không? Đây tôi cởi một câu chuyện này có thật luôn. Ngày xưa ở Thường Chiếu có một ông thầy cũng lớn tuổi rồi, lớn tuổi là vào xuất gia thì ông nhập thất. Ông nhập thất và không phải thất ở trong chúng, mà cái thất ở dưới, mà cái nhà cái thất mà xưa thầy cái thông ở đó. Thì ông đang nhập thất thì ông phá cửa lại, thì ông gặp một cái cô kia cũng cỡ chừng 21-22 tuổi đi ngang qua. Vừa đi ngang qua ông khởi cái niệm, ông đến cởi tôi luôn mà ông khởi cái niệm lên. Có nghĩa ông khởi cái niệm lên ông thích cái cô đó. Thì chiều lại thì cô đó, chính cái cô đó đến trước thất của thầy, quất thầy ra chỉ vô, quất quất ra quẻ hồn chạy vô thất phá cửa lại. Không biết là thấy không, vừa khởi cái niệm lên là ma thấy liền. Cái tư tưởng mình khởi niệm là có liền. Cho nên á, ở đây mình nói thẳng ra một bước nữa, chẳng hạn như mình tu một thời gian mình chán, mình tu quá, hoặc nói khác hơn á, hồi hôm quý thầy nghe hòa thượng giảng đó, rồi đến cái phần tham vấn mà nói ma vương đó quyến rũ mình đó, nhưng mà thiệt ra hòa thượng nói nội ma mình bên trong đúng. Có nghĩa cái tư tưởng mình giấy niệm như thế nào ma thấy. Rồi anh nào mà thèm sắc á, ma nó cướp một cái. Rồi thèm tiền cái đâu á, Phật tử đến cúng dường mấy tỷ mấy tử nó cướp mình cái. Thèm cái gì là ma thấy cái đó nó dụ mình. Mà mới á, với thầy mà mới tu á, mình nói thật ra mình nói ma, thiệt ra là ma gì, ma dân ma, mà chẳng hạn như ma mà giả như quét cầu tiêu rồi xuống thử mình cũng chết rồi. Ma mà ma làm mướn làm mọi cho mấy ma vương á, là nó xuống nó thử mình là chết rồi, chưa cần ma vương. Chừng nào có nhiều người nói là tôi bị ma vương đó, không phải. Ma vương là có cái tầm cỡ như là sách chuẩn bị bước vào gì vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì lúc này ma vương mới xuống thử mình. Còn ở đây mà ma quét cầu tiêu cũng chết mình nữa rồi, phải không? Như câu chuyện mà có một câu chuyện mà có một vị thầy mà bị đó, là thường thường là không bị, nhưng mà gì thiên ma xuống thử là mình chết liền. Phải mà thiên ma xuống là bị. Cho nên cái năng lực của ma họ cũng có thần thông, họ có phước lực xuống thử mình. Bây giờ quý thầy thấy cần gì ma? Chẳng hạn như đây mình nêu ra một kỹ một vấn đề nữa, chẳng hạn như là người mà con gái bình thường quý thầy coi bỏ không, đúng không? Nhưng mà gặp cái duyên, cái túc nghiệp gì nhiều kiếp á, qua hậu 2007-2008 này gặp quý thầy chắc chết. Cho nên á, các ngài mà tu đến cái giai đoạn mà cao hơn nữa, các ngài phải lên những cái cảnh giới mà dục giới, rồi sắc giới, vô sắc giới, vượt qua những cái tầng trời đó nữa. Nên bước đầu dưới công phu, các ngài nói là phải công phu dưới này trước đó. Cho nên qua cái câu chuyện này á, là tổ nói là gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, là quét sạch hết, không còn một cái tư tưởng tạp niệm nào nữa thì được. Chứ còn đây mà tu mà còn những cái tư tưởng tạp niệm mà bị hết đó. Có những người vào thoát rồi thích cái máy lắm, cái máy nghe khởi niệm liên tục ra, tự nhiên có người cúng cái máy đó là gọi là ma thấy nha. Ma nhỏ thấy mình nó cũng chết rồi đó. Rồi trong thiền sư Trung Hoa cái ghi lại, cái thầy nhớ câu chuyện mà thiền sư Ngu Đầu Hấp Dung á, mà tu thiền được cái gì cúng chim nó tha gì bông quả đến cúng dường, đúng không? Có nghĩa là một bậc mà tu thiền có một cái năng lực lớn, cho nên cảm được loài thú. Thì sau khi mà gặp tứ tổ mà đạo tính khai thị rồi á, thì tự nhiên hết cúng. Nhớ câu chuyện đó không? Thì sau này có một vị tăng hỏi thiền sư Tưởng Thần ở Đơn Hà, tức là Ngu Đầu, khi chưa thấy tứ tổ thì thế nào? Thì sư đáp: cúc hoàng vừa nở âm đu hút. Các thiền sư nói cợi nói đồ nhưng mà rất là có ý nghĩa. Có nghĩa là cái bông hoa cúc mà vừa nở thì âm nó đua lại nó hút. Có nghĩa bây giờ cái thầy mới vào chùa, chưa có một năng lực, chưa có tiếng tâm gì hết á, thì âm nó không có hút. Nhưng mà một thời gian mà quý thầy tu 10 năm, 20 năm, có tiếng, có tâm, có đạo đức, có môn phạm, quay nghi phép tắc đi ra, mặt mày hồng hào rồi, âm nó đến, nó hút, phải không? Cái tư tưởng mình giấy niệm thèm gì là nó hút hết. Rồi sau khi gặp tứ tổ thì thế nào? Sư đáp: mầm khô hoa rụng, rõ không nương. nghĩa đến cái chỗ này rồi á thì khô nó héo nó rớt, rơi ruộng nó rớt hết, cho nên không có chỗ nào nương, chỗ nào gá được hết. Thì đến cái giai đoạn này rồi á thì trong tăng đường xem kinh phải im lặng mà biết tâm chẳng tán loạn thì đúng, tức là tự mình khám nghiệm, tự mình tu tập. Mà quý thầy tu một thời gian rồi á, quý thầy thấy đúng không? Chẳng hạn như quý thầy tu 3 năm, 4 năm á thì mình còn hăng lắm. Nhưng mà đến năm thứ 6, thứ 7 rồi tự nhiên hết hăng. Đối với thầy tại sao hết hăng? Như bản thân chúng tôi kinh nghiệm, bởi vì cái học cái hiểu mình á thì hiểu ở trên trời, mà cái hành động của mình á thì nó là dưới đất à. Hoặc nói khác hơn á, cái hiểu mình rất là tốt, nhưng mà những cái nghịch duyên, nghịch cảnh đến á, mình giải quyết nó lại khác. Rồi những cái chướng duyên, chướng nạn nó nhiều hơn. Cho nên bây giờ ráng cố gắng làm công đức phước thiện, rồi thiện pháp, rồi tu tập, chứ không có dám nói nữa. Cho nên ở đây nói á, là trong tăng đường xem kinh phải im lặng mà biết tâm chẳng tán loạn. Nếu đọc tụng ra tiếng thì nghĩ kinh không tự tư duy, vậy nên phải lắng tâm im lặng mà thể hội. Có nghĩa đây tổ dạy tiếp cho mình á, là mình xem kinh á, mình phải lắng thần, mình tư duy. Giống như ai nhớ không? Vua Trần Thái Tông đó, coi cái đoạn gì: bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh hương vị xúc pháp sanh tâm. Ngày cảnh đi ngẫm lại rồi tư duy, cái buông cái cuốn kinh xuống cái ngày ngộ đó, thì cái phần đó là phải gì? Phải tư duy, rồi phải lắng thần, lắng tâm, chứ không có đọc ra tiếng. Rồi trong câu chuyện thứ hai nữa là vào đời nhà Tống á, có một vị thiền sư xem kinh Hoa Nghiêm, đến cái đoạn mà qua tạng pháp giới, ngài nhập vào cái định 7 ngày 7 đêm, giống như ngài thể nhập cái pháp hội, và ngài chứng kiến được Đức Phật Thế Tôn đang diễn thuyết kinh Hoa Nghiêm. Thì do cái tinh thần mà tư duy, lắng tâm mà để lãnh hội đó. Thứ nhất là nghĩa kinh từ đây mà thấu suốt, thứ hai là trí huệ từ đây mà phát sanh, nên chẳng được ra tiếng. Có nghĩa là tổ dạy tiếp là được cái hai cái công đức lớn, là nghĩa kinh từ đây mà thấu suốt. Có thầy nghiệm đúng không? Mình coi kinh mà mình tư duy thì tự nhiên nghĩa kinh từ đây mà thấu suốt. Rồi thứ hai là trí huệ từ đây mà phát sanh, nên chẳng được ra tiếng. Cho nên tổ Bá Trượng dạy mình là phàm học kinh xem giáo lý, mỗi câu đều phải uyển chuyển soi về nơi chính mình. Tất cả ngôn giáo chỉ làm sáng tỏ tánh giác hiện nay của chính mình. Có nghĩa là tổ Bá Trượng dạy mình là mình tất cả mình xem kinh, xem giáo lý đại thừa, là mỗi câu mỗi chữ là phải uyển chuyển soi về nơi chính mình, chứ không đâu khác hết. Cũng như mà trong kinh Pháp Hoa nói về Bồ Tát Văn Thù xuống Long Cung mà giáo hóa đó, gặp đệ tử Long Nữ, phải không? Cái mình nghe như vậy, cái mình cái tưởng tượng, mình tưởng tượng có một vị Bồ Tát thật, Bồ Tát Văn Thù, phải không? Xuống Long Cung giáo hóa, gặp đệ tử là Long Nữ. Cái có nhiều khi cái quý thầy giảng ra luôn. Thì ở đây nói sao? Gọi là y kinh giải nghĩa là tam thế Phật quan. Tức là mình y cái chỗ này, cái mình giải ra, có một Bồ Tát Văn Thù xuống Long Cung giáo hóa mà lìa kinh một chữ thì đồng với ma thiết. Như vậy đây mình thấy như thế nào? Mà đây là kinh Pháp Hoa là tiêu biểu chỉ cho tri kiến Phật, mà Bồ Tát Văn Thù là tiêu biểu cho gì đó? Là căn bản trí. Mà căn bản trí tự đâu có, đối với thầy, chẳng hạn như bây giờ quý thầy muốn tìm ra được cái tri kiến Phật, cái căn bản trí, hay nói khác hơn là cái thật trí của mình á, hay nói cái hơn là cái Phật tâm á, Phật tánh á, tìm đâu? Phải là trong biển không? Đây nói nè, xuống Long Cung nè, biển gì? Ái Hà Thiên Xích Lãng Khổ Hải Quảng Trùng Ba. Tức là gì? Sông ái ngàn thước sóng, mà biển khổ thì muôn sóng ngàn. Tức có nghĩa là biển tham ái, biển vô minh, biển tập đố, mà chỉ cần chỉ một cái thì tức khắc Long Nữ hiện lên liền. Thì mình hiểu được thì đúng kinh Đại Thương. Cho nên quý thầy mà qua cái tinh thần mà chỗ kinh Hoa Nghiêm á, diễn tả chư vị Bồ Tát mà xuống cái cõi này rồi á, mà quý thầy y như đó mình giảng thì tự nhiên ai hiểu gì hết. Mà tại sao mà Đức Phật thuyết pháp chúng hội ở cung trời nào thì đều tiêu biểu ra trong mỗi hành động của con người, ngay chính nơi mình. Thì mình coi gì cái mình hiểu, mình giảng thì đúng, có công đức, có phúc đức. Đó, ở đây nói nè, là Bồ Tát Văn Thù xuống Long Cung là lặn sâu vào trong cái từng tâm thức của vọng niệm thì thấy được tri kiến. Mà tìm đâu là ngay vọng, tức là trên theo tinh thần của thiền. thì mình lấy cái tinh thần của thiền mình áp dụng vào thì mình giảng rất là rõ. Đó, nghĩa nghe đánh bản hai, mau phải sớm tới nhà giảng đường. Lúc về đơn thầm tưởng bài kệ, thẳng mình ngồi vững cầu cho chúng sanh ngồi tò bồ đề, tâm không đánh nhiễm. Tức là ở đây á, ngày xưa á, là vào nhà giảng á, thì nghe đánh bản thứ hai á, là mau phải sớm tới nhà giảng đường. Thì lúc về đơn á, thầm tưởng bài kệ. Thì trong Sa Di Hợp Xứ, tổ tiên lực sư ghi: tò bồ đề, tức là cái tò tự giác bổn hữu không vương, tò này người người đều quán đủ. Có nghĩa là cái tò bồ đề này tất cả mọi người đều có hết. Cho nên đại sư Liên Trì dạy: Phật ở Linh Sơn chớ cầu xa, Linh Sơn vốn tại ở tâm ta. Người người có tò Linh Sơn báo, hướng vào tâm tu sẽ tiến xa. Có nghĩa là đại sư Liên Trì cũng dạy mình là Phật ở Linh Sơn chớ cầu xa. Mà Linh Sơn ở đâu? Linh Sơn vốn tại ở tâm ta, có nghĩa ở nơi tâm mình. Mình ráng tu tập, mình ráng chuyển hóa thì mình sẽ thấy. Đó. Thiền sư Lâm Tới dạy: này các ông, có một bọn chập liền hướng trong đó, gắn công định cầu pháp xuất thế. Lầm rồi, nếu người cầu Phật thì người ấy mất Phật. Sao nữa? Nếu người cầu đạo thì người ấy mất đạo. Nếu người cầu tổ thì người ấy mất tổ. Đại đức chớ lầm, ta chẳng cần ông thông hiểu kinh luận, ta cũng chẳng cần ông quan quyền chức tước, ta cũng chẳng cần ông biện luận như thác đổ, ta cũng chẳng cần ông thông minh trí huệ. Thì đây tổ dạy cho mình thêm một chút nữa là sau khi mình về đơn rồi mình thầm tưởng bài kệ, thẳng mình ngồi ngay rồi đó, cầu cho chúng sanh ngồi tò bồ đề, tâm không đắm nhiễm á, thì tự nhiên mình hình dung ra có một cái gì đó để mình mong cầu. Chẳng hạn như mình ngồi thiền, mong cầu làm Phật, mong cầu làm tổ, mong cầu được đạo thì mất hết, hoặc là mong cầu là mất. Thì đây á, tổ dạy tiếp là chẳng cần ông á, là thông hiểu kinh luận, ta cũng chẳng cần ông quan quyền chức tước, rồi cũng chẳng cần ông biện luận như thác đổ, mà chỉ cần ông thấy biết chân chánh. Này các ông, dù hiểu được 100 bổn kinh luận cũng chẳng bằng một ông thầy vô sự. Ông hiểu được liền khinh thường người khác, hơn thu như Atula, vô minh nhân ngã, tăng thêm nghiệp đột địa ngục. Có nghĩa là nói mình là mình thông minh, mình hiểu kinh điển rất là nhiều, mà tổ cũng cần, mà tổ chỉ cần mình là thấy biết chân chánh. Bởi vì tổ nói là mình hiểu nhiều thì mình khinh thường người khác, rồi hơn Atula luôn. Mình lấy cái phần trước mình học á, quý thầy mà cải kinh điển á, nhiều khi còn hơn Atula cải lộn nữa. Mặt mày giận dữ trợn mắt trợn đồ lên, cái miệng thì sùi bọt mép luôn. Tôi thấy hai người mà cải kinh điển là miệng chảy nước, chảy mà trắng xó luôn. Cãi với nhau vậy, hơn thu như Atula. Đâu biết thầy thấy không? Rồi vô minh nhân ngã, rồi tăng thêm cái nghiệp địa ngục nữa, chứ đâu có ích lợi gì. Cho nên chỉ cần ông là thấy biết chân chánh là đủ rồi, tự mình biết, tự mình tu. Mà quý thầy thấy một người mà hiểu sâu về Phật pháp rồi á, thì tự nhiên họ ứng tác ra hành động phổ qua cuộc sống hàng ngày, đúng không? Nhìn biết người đó hiểu Phật pháp, hiểu không? Quý thầy thấy có người đó hiểu Phật pháp làm sao? Mà phải kiến giải cho đúng nha. Chẳng hạn như có một người bây giờ họ đi rồi, mình mới nói cho quý thầy thấy rõ. Tự nhiên cái tư tưởng họ dấy lên là khác hơn cái người mình, phải nói là khác hơn người phàm chút á. Cái hạn cái tư tưởng họ lên, họ ngồi lên họ đọc kinh pháp Phật sâu màu chẳng gì hết, nó không thấy sâu hết mà tu gì nữa, chị không chịu tu. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là cái tư tưởng của họ rồi, cái tâm thức của họ nó chuyển biến như sao mình hiểu được. Cho nên ở đây nói là chỉ cần mình thấy biết chân chánh thôi đủ, chứ không cần mình hiểu nhiều kinh điển gì hết á. Đó, mà hiểu nhiều rồi tự nhiên mình khinh thường người khác, rồi hơn thua gì như Atula, thì tổ dạy mình rất là rõ. Đó, nghĩa chẳng được đi ngang qua nhà thiền, lên đơn xuống đơn đều phải tế hạnh, chớ để người gần đơn động niệm. Chẳng được trên đơn viết chép văn tự, trừ khi đại chúng xem kinh luật. Chẳng được trên đơn xúm nhau bày tiệc trà đêm ngồi nói bậy. Quý thầy thấy, quý thầy có ở đây mình học quay nghi vô toàn là bệnh của mình không, đúng không? Nghĩa đây nói là chẳng được đi ngang qua nhà thiền. Cái nghĩa là đi ngang qua nhà thiền đây là trong luật có ghi là mình đi ngang qua nhà thiền mình đem những cái đồ dơ, đồ ới là phải đi đằng sau chứ không được đi ngang qua thiền đường, thì bị gì, không có quay nghi phép tắc. Rồi lên đơn xuống đơn nè, đều phải tế hạnh, chớ đợi người khác cần đơn động niệm. Cái nghĩa là dở đơn rồi lên đó, nhiều khi mình không có chánh niệm tỉnh giác, mình dở đơn rốt râm, bên kia họ mất chánh niệm, mà mất chánh niệm họ sanh phiền não. Cho nên cái phương pháp chánh niệm cũng rất là hay, tức là mình làm cái gì mình rõ hết. Hãy như mình dở cái máy là mình biết trong giờ phút thực tại này mình đang làm cái gì, có ý thức. Thì trong quay nghi, cái phòng quay nghi ấy rất là hay. Thì sao nữa, chẳng được trên đơn xúm nhau bày tiệc trà đêm ngồi nói bậy. Thì đây mình có, đây chúng mình có. Thì trong sa di học xứ ghi á, là mình làm như thế á, chẳng hạn như mình ngồi trên đơn, mình bày tiệc trà, mình uống á, mình nói chuyện bậy bạ, thì có ba cái lỗi. Lỗi thứ nhất á, là động tâm niệm người khác. Cái người kế bên họ bực lắm, họ không biết cách gì, nhỏ quá không dám nói, mà nói ra sợ phiền nữa, phải không? Và thứ hai á, là tán tâm mình. Thứ ba là phạm phi thời, dầu có uống thuốc phi thời cũng chẳng đêm ngồi mà nói bậy. Huống nữa việc chính mình chưa biện rõ, đâu được nói chuyện rỗng vô ích. Thì tổ nói thêm nữa là việc của chính mình chưa rõ được mà đâu được nói chuyện rỗng vô ích. Đó. Rồi, chẳng được trên đơn may quá áo quần, chẳng được nằm ngủ cùng người gần đơn nói chuyện động chúng. Có nghĩa là trên đơn á, là mình gì, là không được may quá áo quần, ở đây có nhà may có sẵn rồi. Rồi chẳng được nằm ngủ cùng người gần đơn nói chuyện mà động chúng, chẳng hạn như hai người ngủ ở kế bên cái nói chuyện thì động người kế bên họ tu học cũng được. Đó, rất là rõ. Kinh thập giới nói ăn thời không nói, có nghĩa là ăn á, mình không có được nói. Thì sao nữa, nằm thời không luận, ngồi thời thiền định, dậy thời tụng kinh, giới hạnh như đây mới thật là đệ tử của Phật. Còn không có ngồi bốn cái này là đệ tử của ma. Với thằng muốn làm Phật hay làm ma, muốn làm đệ tử người nào? Mà nếu mà mình ăn á, mình nói á, phải không, rồi mình nằm á, thì mình cũng luận bàn á, rồi mình ngồi mình chịu thiền định á, mình đứng dậy mình chịu tụng kinh á, thì mình chết thì tức khắc mình vào cảnh giới của gì, một là ma, mình không có làm ma vương được đâu, một là ma nữ, hai là ma dông. Không bao giờ làm ma vương, ma vương không bao giờ vô cái cảnh giới này, rất là rõ. Cho nên ở đây nói là ăn thời không nói, mà quý thầy mà chịu khó buổi sáng mà quý thầy mà ăn ở trên này thì sao nói, mà bảo đảm xuống nhà dưới ăn là nói chuyện, nói cách gì tôi cũng biết mà cũng phải nói. Nói hình như nói để ăn cho nó tiêu sao, còn không nói thì không có tiêu, đúng không? Cho nên là có một số quý thầy á, nói chung ai cũng vậy hết chứ không gì. Nếu mình chưa học quay nghi phép tắc rồi thì ăn dưới nó cũng vui vui, đúng không? Nói chuyện Afghanistan rồi Iraq, rồi bây giờ Trung Quốc làm sao, Mỹ làm sao, nó cũng vui vui. Mà nói vui đó thì tự nhiên gấp á, ăn đúng ra mình ăn trên quả đường thì hai chén hay một chén, mà xuống dưới thì mình ăn được ba chén. Thì có nói chuyện á, như ngoài đời ta nói gì, rượu vào thì gì, lời ra. Còn ở đây thì mình có rượu thì gấp củ cải đậu hũ gì đó, ăn nói cho vui gì đó, là ăn thời không nói. Ở đây tổ dậy á, nằm thời không luận, tức là không bàn cãi á, để mà ngồi thời thiền định, dậy thời tụng kinh, giới hạnh như đây mới thật là đệ tử của Phật. Thì trong mà thiền sư Trung Phong khai thị chúng á, bữa chúng ta học là thiền sư Trung Phong là cái cơ phong của ngài á, rất là dữ. Là trong sử cái ghi lại là cái cơ phong của ngài Lai Quả đã dữ rồi á, mà gặp thiền sư Trung Phong nữa là tôn là bậc thầy. Nhưng mà ngài còn nói nè, phàm cử chỉ động tịnh phải có quay nghi, mỗi mỗi phải tuân theo, chớ nói ta là người hành đạo đại ngộ chẳng chấp tiểu tiết ngặt, vì ông chưa có ngộ. Nên là bây giờ phải học quay nghi. Ở đây nói nè, phàm cử chỉ động tịnh là phải có quay nghi phép tắc, mỗi mỗi phải tuân theo, chớ nói ta là người hành đạo đại ngộ chẳng chấp tiểu tiết nhưng ngặt, vì ông chưa ngộ nên phải cần, đúng không? Đâu thể nói chẳng tuân theo quy củ, bởi do cái chánh niệm về đạo chẳng thiết tha. Có nghĩa là đối với đạo mình không có thiết tha như thở ban đầu nữa. Vì thế cử chỉ không đàng hoàng, cho đến phá phạm luật nghi, tự mất chánh nhân, bị người khác khinh mạng. Quý thầy thấy tổ vậy, cái những vị thiền sư mình đừng có nói là các ngài khai thị là đánh là hát không đâu, nhưng mà đây các ngài cũng dạy cho mình về vai nghi phép tắc là gì. Đâu thể nói chẳng tuân theo quy củ, có nghĩa là đây chúng tu hành rất là miên mật. Cái với thầy cười, với thầy giỡn, với thầy ăn, với thầy uống, với thầy muốn chén, với thầy muốn đập đại khái vậy. Không phải vậy, phải tuân theo quy củ. Bởi do gì? Bởi do cái chánh niệm về đạo chẳng có thiết tha. Rồi bữa chúng tôi họp, thầy em kêu họp cư sĩ lại, tôi nói thẳng cư sĩ luôn, tôi nói bây giờ mấy ông phải suy nghĩ cho kỹ 3 ngày, rồi bây giờ mới dắt lên thầy. Suy nghĩ như thế này, là hòa thượng không mời, không mời các ngài đến đây tu. Bữa tôi họp tôi làm thầy tính đàm, là hòa thượng không mời các ngài đến đây tu, mà thầy chủ trì cũng không có mời, mà cha mẹ cũng không có kêu mình đi tu. Nhiều khi mà mình đi tu cha mẹ có một số nè, cha mẹ không cho về nhà khóc lóc nữa, đâu phải cha mẹ mình